Các bài giảng của Hòa Thượng Hư Vân. 1. Bàn về nhân quả. Thứ Hai, 11 tháng 3 nhuận, năm Ất Mùi, 1955. Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, đúc kết thành 12 bộ kinh, ba tạng, kinh, luật, luận. Ba tạng này không ngoài tam học, giới, định, huệ. Kinh là học định, luật là học giới, luận là học huệ. Nếu nói tóm lược thì có thể dùng hai từ nhân quả cũng đủ để giải thích tổng quát các pháp Phật thuyết. Hai chữ nhân quả này bao hàm tất cả thánh, phàm, thế gian, xuất thế gian, không ai thoát khỏi. Nhân là nhân duyên, quả là quả báo. Thí như trồng trọt, gieo một hạt là nhân, tùy nhân duyên thời tiết, thu hoạch được là quả. Nếu không có nhân, nhất định không có quả. Tất cả thánh, hiền, sở dĩ là thánh, hiền, đều quan trọng chính là nhờ hiểu rõ nhân quả. Phàm phu sợ quả, nhưng Bồ Tát sợ nhân. Phàm phu chỉ sợ ác quả, mà chẳng biết ác quả xuất phát từ ác nhân. Bình thường cứ mặc tình làm quấy, miễn sao được vui sướng nhất thời, mà chẳng hề suy xét chui đấy chính là nhân khổ. Còn Bồ Tát thì chẳng thế. Bình thường nhất cử nhất động các ngài đều cẩn trọng gìn giữ thân tâm, biết ngăn ngừa ngay từ mầm mống. Đã không tạo nhân ác, làm sao có quả ác? Cho dù có quả ác đi nữa, thì tất cả đều do nhân gieo lâu xa từ thuở trước. Đã thuộc nhân gieo thuở xa xưa, tất nhiên hậu quả khó tránh. Nên lúc nhận quả, các ngài an nhiên nhận lấy, tuyệt chẳng sợ hãi. Đây gọi là hiểu rõ nhân quả, minh nhân thức quả. Xin đơn cử câu chuyện cổ nhân. Ngài An Thế Cao. Sư An Thế Cao nhiều đời tu trì, kiếp đầu tiên sinh làm thái tử nước An Tức, ngài Xả Ly Ngũ Dục, xuất gia tu, chứng được túc mệnh thông, biết kiếp trước bản thân mình có thiếu nợ mạng với người, mà chủ nợ hiện đang ở Trung Quốc. Thế là ngài vượt biển sang Lạc Dương, đi đến một vùng hoang vắng không người, thì bỗng gặp một thiếu niên mình dắt dao sáng ngời. Anh này vừa nhìn thấy sư từ xa xa thì đã bừng bừng thịnh nộ, nhào đến gần ngài, chẳng nói chẳng rằng dùng đao chiết ngay. Pháp sư chết rồi, thần thức tiếp tục đầu thai vào nước An Tức, lại làm thái tử. Đến lúc trưởng thành cũng phát tâm xuất gia và chứng túc mệnh thông y như cũ. Ngài quán sát thấy đời này mình vẫn còn thiếu nợ mạng chưa trả, chủ nợ kỳ này cũng ở tại Lạc Dương. Thế là pháp sư lại tìm sang đó. Ngài đến ngôi nhà người chủ nợ đầu tiên từng giết mình trước đây xin tá túc, được ông ta mời dùng bữa. Ăn cơm xong, ngài hỏi chủ nhà: "Ông nhận ra tôi chăng?" Chủ nhà đáp: "Tôi chưa hề quen sư." Ngài bảo: "Tôi chính là chị Tăng ông đã giết năm đó, tháng đó, ngày đó, tại Đồng Hoang." Chủ nhà hết hồn thầm nghĩ: "Việc này ngoài nạn nhân ra, không ai có thể biết được. Ông sư này chắc chắn là hồn ma hiện tới đòi mạng mình." Chủ nhà sợ lắm, chỉ muốn co giò chạy trốn. Sư thấy thế bảo: "Đừng sợ, tôi không phải là quỷ đâu." Và giải thích mọi chuyện cho chủ nhà rõ. Sau đó sư bảo chủ nhà: "Ngày mai tôi sẽ bị người giết chết để đền nợ xưa, do vậy mà tôi tới đây nhờ ông giúp. Xin ông ngày mai hãy làm chứng giùm, chịu khó thuật lại cho quan nghe di ngôn của tôi. Hãy giải thích rằng tôi chết đây là vì phải đền nợ mạng, xin quan hiểu mà không trị tội người giết tôi." Nói xong cả hai đi ngủ. Sáng hôm sau họ cùng ra ngoài, Trên đường họ gặp một người trong làng đang gánh củi. Dĩ Tăng đang đi phía trước anh Tiều thì bất ngờ bó củi phía trước của anh rơi xuống, bó củi phía sau cũng rơi nốt, làm cây đòn gánh bất thần quật ngược ra trước, đánh thẳng vào đầu Dĩ Tăng, trúng ngay chỗ hiểm khiến ông chết liền. Anh hàng xóm tức tốc bị giải lên quan thẩm tra định tội. Chủ nhà thấy sự việc xảy ra ứng hợp như lời Dĩ Tăng kể, bèn thuật lại cho quan nghe những gì Dĩ Tăng đã dặn dò. Quan nghe xong càng tin nhân quả không sai, liền tha tội ngộ sát cho anh gánh củi. Hồn Dĩ Tăng lại đầu thai vào nước An Tức. Kiếp thứ ba này cũng làm thái tử, lại xuất gia tu, thành là pháp sư An Thế Cao. Qua câu chuyện này có thể thấy rằng thánh hiền không mê mờ nhân quả. Đã từng gieo ác nhân, tất phải chịu ác quả. Nếu hiểu rõ lý này thì ngày thường trong cuộc sống có gặp phải các cảnh thuận nghịch, khổ vui gì, thảy đều do tiền nhân, chẳng nên ở nơi cảnh vọng sinh yêu ghét, tự nhiên có thể buông xả được. Nếu quý vị một lòng vì đạo, biết chuyển hóa, khiến tập khí xấu, vô minh cống cao thành vô chướng ngại, thì sẽ vào đạo dễ dàng. 2. Khuyên tu. Thứ ba, ngày 12 tháng 3, nhuận Ất Mùi 1955. Cổ nhân vì sinh tử sự đại, tìm thầy hỏi bạn, chẳng ngại trèo đèo vượt suối, nhọc nhằn bôn ba. Chúng ta từ vô thủy đến nay bị vọng tưởng ngăn che, trần lao buộc trói, nên quên mất bản lai diện mục. Thí dụ như tấm gương xưa nay vốn sáng rỡ quang minh, có thể chiếu trời soi đất, do bị bụi bẩn bao phủ che lấp nên chẳng thấy quang minh. Nay muốn phục hồi nguyên trạng, chỉ cần ra công tẩy rửa lau chùi thì bản chất sáng trong của gương sẽ hiển lộ. Tâm tính chúng ta cũng giống thế, cùng chư Phật đồng nhất, không hề khác biệt, chẳng thiếu chẳng dư. Vì sao chư Phật đã sớm thành Phật, còn chư vị và tôi vẫn còn là phàm phu trôi lăn trong biển khổ sinh tử? Bởi vì tâm tính chúng ta bị vọng tưởng, phiền não tập khí xấu, lớp lớp bủa chây che lấp. Dù tâm tính này cùng Phật không khác, song chẳng thể dùng được. Nay các vị và tôi đã xuất gia, đồng làm đệ tử Phật, đã muốn minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên. Nếu không chịu ra sức khổ tu thì khó thể thành tựu. Cổ nhân xưa đã từng ngàn cay trăm đắng, đi tham bái thiện tri thức, chỉ vì muốn sáng việc của mình. Hiện nay đã là thời mạt pháp, cách Phật rất xa, giáo pháp chìm lạc, người nhiều lười biếng, cho nên khó liễu sinh tử. Giờ đã biết tâm mình cùng Phật tương đồng, thì quý vị cần phải phát tâm tàm quý, dũng mãnh, lâu dài, trường diễn, suốt 12 thời phải gắn công mài chũa, kiên tâm rèn luyện. Sáng dụng công như thế, chiều cũng dụng công như thế, hãy cố gắng tinh tấn tu, đừng để thời gian trôi qua trong sai lầm đáng tiếc. 3. Luận về thành đạo. Thứ tư, ngày 13 tháng 3, nhuận Ất Mùi 1955. Cổ nhân nói, xưa nay thành đạo dễ, trừ vọng tưởng mới khó. Luận về đạo, lý, tâm, thì tâm, Phật, chúng sinh, cả ba đều vô sai biệt. Bản tính chân thật của từng người mỗi mỗi sẵn có. Tài thánh bất tăng, tài phàm bất giảm. Nếu người biết đại địa tâm, không một tấc đất, tất cả thế và xuất thế gian, nào phàm nào thánh, bổn lai vốn không, chẳng có sinh tử, nên nói xưa nay thành đạo dễ. Tâm này tuy di diệu sáng suốt, tức diệu minh, nhưng do bị vọng tưởng lớp lớp ngăn che nên ánh sáng không thể hiển lộ, mà muốn trừ vọng tưởng cũng chẳng dễ. Vọng tưởng có hai loại, một vọng nhẹ, hai vọng thô, lại phân ra vọng tưởng hữu lậu, vọng tưởng vô lậu. Vọng hữu lậu thì chiêu cảm quả báo khổ vui nhân thiên, còn vọng vô lậu thì có thể thành Phật tác tổ, liễu sinh thoát tử, siêu xuất tam giới. Vọng tưởng thô là vọng tưởng trược uế thì chiêu cảm quả khổ nơi ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vọng tưởng khinh, thanh nhẹ thì tạo đủ các việc thiện như niệm Phật, tham thiền, tụng kinh, trì chú, lễ lại, giữ giới sát, phóng sinh, vân vân. Vọng tưởng thô tương ứng với nghiệp thập ác, ý khởi tham, sân, si, khẩu nói lời vọng ngôn, ý ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, thân, hành, sát, đạo, dâm, tất cả đều là nghiệp thập ác do thân, khẩu, ý tạo ra. Tùy mức độ khinh trọng mà chia ra thập ác thượng phẩm, tức cực nặng, thì đọa địa ngục, thập ác bậc trung thì đọa ngạ quỷ, thập ác bậc hạ thì đọa súc sinh. Nói tóm lại, bất kể vọng tưởng thô hoặc khinh, thanh hay trược, đều là một niệm hiện tiền của chúng ta. Mười cõi giới đều do một niệm này tạo thành, nên nói nhất thiết duy tâm tạo. Nếu nói về căn bản thì chúng ta nguồn cội vốn phong quang, chẳng dính mảy tơ, chẳng nhiễm mảy trần, nhất ti bất quải, tiêm trần bất nhiễm. Về vọng thô trược thì chẳng cần phải nói, nếu tạm có chút vọng khinh thanh nhẹ thì cũng là mệnh căn sinh tử chưa đoạn. Hiện nay đã nói trừ vọng tưởng thì cần nhất là phải nhờ một câu thoại đầu hay một danh hiệu Phật để mở cửa vào. Đây gọi là dùng vọng khinh thay thế, chế phục vọng thô. Dùng thiện công phá ác, trước hàng phục vọng thô bằng vọng thanh, thiện lành, thì cũng có thể cùng đạo tương ưng. Tập luyện lâu ngày, công thuần, hạnh đạt, cuối cùng vọng khinh cũng không luôn. Mỗi người chúng ta đều biết rõ vọng tưởng không tốt, muốn đoạn vọng tưởng nhưng lại bị tập khí điều khiển cuốn trôi. Vì minh tri, biết rõ mà cố phạm, ta đã quen khởi vọng tưởng, gặp nghịch cảnh thì khởi vô minh, thậm chí còn bị các tính xấu làm biến, cầu danh, hám lợi, nhớ nghĩ châm dục vân vân lôi cuốn. Khi vọng tưởng khởi lên, đã biết là vọng tưởng không tốt, nhưng lại cứ buông thả, lao theo nó chẳng thể dừng. Là vì sao vậy? Bởi vì từ vô khỉ kiếp đến nay, tập khí ô nhiễm khuôn sâu đã thành thói quen, giống hệt như con chó mê ăn phân vậy. Tuy chưa chỉ cho nó thức ăn ngon, hảo hạng, nhưng hễ nó nghe mùi phân là nhào tới ăn liền. Đây gọi là thói quen khuôn lâu thành tính. Cổ nhân dụng công rất miên mật, xưa nay hành vi của các chư tổ sư đều nhắm vào giúp người cắt đứt, đoạn trừ vọng tưởng. Hiện nay các vị và tôi xuất gia đi hành cước ham học, đều vì chưa liễu sinh tử, cần phải sinh lòng đại hổ thẹn, phát tâm đại dũng mãnh, không theo vọng tưởng, không để vọng cảnh xoay chuyển. Giả như có dòng sắt nóng trên đầu, cũng chẳng cho đó là khổ mà đánh mất tâm bồ đề. Bồ đề là giác, giác tức là đạo, đạo tức là bản tâm chi diệu này. Nên biết tâm này xưa nay vốn đầy đủ viên mãn, chưa tạm có khiếm khuyết. Muốn tu thì phải quay vào tự tánh, phải tự mình phát tâm. Nếu mình không phát tâm thì dù Phật Thích Ca có quay lại thế gian này, e rằng cũng không giúp được gì cho quý vị. Suốt 12 thời, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi, động tĩnh, tâm thể tự như như, vọng tưởng không sinh, lo gì sinh tử chẳng liễu. Nếu không như vậy thì là lăng xăng không đâu. Từ sáng đến tối, từ lúc sinh ra cho đến khi chết, quý vị đã bỏ phí thời giờ trôi xuông. Tuy nói tu cả đời nhưng không thành công cán gì. Ngày 30 tháng chạp đến, khát nước mới lo đào giếng, e không còn kịp. Lúc đó có hối cũng muộn màng. Tôi tha thiết xin mọi người hãy nỗ lực, cố gắng dụng tâm. 4. Bận rộn vẫn tu được. Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 nhuần Ất Mùi 1955. Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu năng chuyển vật, tức đồng Như Lai. nghĩa là tất cả thánh hiền khéo chuyển vạn vật, chẳng bị vật chuyển, tùy tâm tự tại, chốn chốn chân như. Còn phàm phu chúng ta do vọng tưởng làm chướng nên bị vật chuyển. Ta yếu ớt như cỏ, hễ gió đông thổi thì vạt về tây, gió tây thổi thì ngã về đông, chẳng thể làm chủ. Có người cả ngày lăn xăng tán tâm phóng vật, lòng chẳng ở nơi đạo. Tuy có dụng công nhưng lại lúc có lúc không, chẳng miên mật. Bình thường cứ quay mòng theo vui buồn giận ghét, chìm đắm trong phiền não thị phi. Hễ sáu căn tiếp xúc với sáu trần là mất giác chiếu, chạy theo trần cảnh. Vừa lòng thì sinh ưa, nghịch ý thì sinh ghét. Trong tâm thường khởi vọng tưởng, có hai loại vọng tưởng: vọng thiện gọi là vọng tưởng thanh nhẹ, có thể dùng để hành đạo tạo việc lành; còn vọng ác tức vọng tưởng thô, mang đủ tà niệm bất chánh, uế trượt chảy đầy, khó mà tả hết. Thiền sư Bạch Vân Đoan có làm bài tụng rằng: nhược năng chuyển vật tức Như Lai, xuân noãn sơn hoa xứ xứ khai, tự hữu nhất song cùng tương thủ, bất hội dung dị chủ tam đài. Nếu khéo chuyển vật là Như Lai, xuân ấm khắp non hoa nở đầy, tự có một đôi tay tương trợ, nào biết dễ dàng xoay múa may. Kinh Kim Cang nói: ưng như thị hàng phục kỳ tâm. Phật tử chúng ta hãy thống thiết lo việc sinh tử như cứu lửa cháy đầu, nên buông bỏ thân tâm, tinh tấn cầu đạo, siêng năng dụng công, mài luyện mình dần dần để đạt đến không bị vật chuyển là nắm được công phu. Dụng công không nhất định chỉ tu trong lúc tịnh, mà phải tu cả trong động. Nếu trong cảnh động tu được, không loạn mới là công phu chân thật. Xin kể quý vị nghe một tấm gương tu trong cảnh động. Đầu thời Minh ở Hồ Nam, có một anh thợ sống bằng nghề rèn sắt. Người ta gọi anh là Hoàng Đã Thiết. Hồi đó gặp lúc Chu Hồng Vũ hưng binh tác chiến nên đặt làm rất nhiều binh khí. Hoàng Đã Thiết dân lệnh chế binh khí ngày đêm không nghỉ. Hôm nọ có một vị tăng khất thực đi ngang nhà ông. Hoàng cúng dường thức ăn, thọ thực xong vị tăng bảo: tôi nay nhận bố thí không thể không báo đáp, hiện có một câu muốn tặng ông đây, ông vì sao chẳng chịu tu vậy? Hoàng thưa: đã biết tu hành là việc tốt, nhưng tiếc là tôi cả ngày bận rộn, làm sao mà tu được? Tăng nói: có một pháp môn niệm Phật rất thích hợp, cho dù bận mấy cũng tu được. Thế này nhé, ông hãy vừa rèn vừa niệm danh Phật, hễ kéo bể một cái là niệm Phật một tiếng. Chịu khó thực hành trường kỳ như thế, chuyên tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đảm bảo đến lúc mệnh chung ông sẽ được giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoàng Đã Thiết làm y theo lời vị tăng dạy, vừa đập sách vừa niệm Phật. Cả ngày đập sách là cả ngày niệm Phật. Không những ông cảm thấy không mệt nhọc mà tâm tư còn rất kinh an tự tại. Lâu ngày công phu thuần thục, không niệm mà tự niệm, ông dần dần ngộ nhập. Lúc gần mệnh chung, ông tự biết trước, bèn đi chào hết thảy bạn bè, nói là mình sắp được giảng sinh Tây Phương. Đến ngày mệnh chung, ông giao việc lại cho người nhà, tự tắm rửa thay y phục, rồi đến bên lò rèn, cũng đập cũng rèn mấy cái và đọc kệ: đinh đinh đương đương, cửu luyện thành cương, thái bình tương cận, ngã giảng Tây Phương. Chát chát chan chan, sắc rèn thiệt ngon, tâm dần thanh bình, ta về Tây Phương. Rồi ông dừng tay chiên tịch. Lúc này hương thơm đầy nhà, nhạc trời trỗi giữa hư không, xa gần đều nghe, không ai là không xúc động. Chúng ta hiện nay cũng cả ngày bận không ngừng nghỉ. Nếu có thể học theo gương Hoàng Đã Thiết, trong lúc làm việc cũng ráng sức dụng công, nỗ lực, thì lo gì chẳng liễu sinh thoát tử. Tôi ngày xưa tại núi Kê Túc, Vân Nam, có độ cho cụ hành xuất gia. Cụ Hành hồi chưa xuất gia có tính kiền hút thuốc, mê uống rượu, ưa đủ thứ. Nhưng sau khi gia đình ông tất cả 8 người đến chùa chúc thánh, công quả và xuất gia rồi, thì ông từ bỏ hết, bỏ rượu, bỏ thuốc. Dù không biết chữ, nhưng ông vẫn ráng tụng kinh Phổ Môn, vân vân. Chưa đầy mấy năm đã thuộc lầu. Ông lo trồng trọt, cả ngày siêng năng làm việc không ngừng. Tối đến thì tinh tấn lễ Phật tụng kinh, không ham ngủ nghỉ. Trong chúng đối thế nào, ông cũng không lưu tâm. Có thương ông cũng chẳng màng, có ghét ông cũng chẳng để ý. Ông nhận mai giá đồ cho chúng, cứ một mũi kim là niệm một câu Phật: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Không mũi nào là không niệm, liên tục miên mật. Sau đó ông đi triều lễ Tứ Đại Danh Sơn, trải qua 8 năm. Lúc ông về lại Vân Nam thì tôi đang xây dựng Trùng Hưng chùa Vân Thê. Thế là việc lớn việc nhỏ trong chùa ông đều tình nguyện làm tất, khổ mấy khó mấy cũng không từ. Đại chúng đều thích ông. Lúc gần mất, ông đem y phục bán, thiết trai cúng dường chúng, sau đó hướng đại chúng cáo từ. Ông sắp xếp mọi việc xong thì khoảng tháng 4, vào mùa thu hoạch dầu cải, ông đem mấy bó rơm khô ra hậu viện Hạ Viện Thắng Nhân, chùa Vân Thê, tỉnh Vân Nam tự thiêu, nhẹ nhàng mà hóa. Đến khi người phát giác kịp thì ông đã giảng sinh rồi. Chỉ thấy ông ngồi đoan tọa trong lửa, tay cầm mỏ khánh. Dù đã thành tro, song y phục vẫn giữ nguyên nếp, quấn quanh thân ông không rơi xuống. Người chứng kiến đều hoan hỷ tán thán. Ông hàng ngày làm lụng không ngừng, tuyệt không quên dụng công tu hành, cho nên lúc ra đi mới được như vậy. Tu trong cảnh động so với tu trong cảnh tĩnh xem ra không khó, song rất đắc lực và hiệu quả.